Vâng, xin mời đại chúng cùng tôi niệm Phật cầu gia bị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lạy Đấng Lạc Bang Giáo Chủ tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Kính lạy chư lịch đại tổ sư Tịnh Độ Tông. Xin kính chào tất cả quý đồng tu ở tận cùng hư không pháp giới có duyên vào cùng học buổi học Phật pháp hôm nay. Xin mời mọi người cùng tôi sám hối ma nghiệp. Xưa nay con đã gây tạo bao ác nghiệp, điều do bởi vô thị tham sân si, từ thân miệng ý mà sinh ra. Tất cả con nay xin sám hối. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát. Vâng, hôm nay chúng ta cùng học cái đề tài có tên là một niệm đầu thì giác, niệm sau thì lại mê. Đây là tâm cảnh của tất cả chúng sanh. Một niệm đầu thì giác, có nghĩa là tỉnh táo sáng suốt. Ý đó là hiện tại. Ngay hiện tại thì chúng ta là một niệm tỉnh táo. Nhưng cái niệm tiếp theo thì là mê. Cho nên ta cứ tạo tội, ta cứ gây phiền, mà ta cứ ngỡ rằng ta không có tạo tội, không gây phiền cho ai. Chính vì vậy mà tiếng đạo thì ít, có nghĩa là tiếng thân, cái tốt thì ít, nhưng mà thói đạo thì nhiều. Làm việc tốt thì ít, nhưng mà làm việc xấu thì nhiều. Cho nên chúng ta phải thường xuyên được sự nhắc nhở thầy tốt của thầy tốt bạn lành, thì mai ra chúng ta mới có sự cảnh giác cao. Bản thân thầy bấy lâu nay, bao nhiêu năm nay cũng may mắn là tuy rằng không có ai nhắc nhở, nhưng mà cũng nhờ cái phước duyên là khi tiếp cận được giáo huấn của Hòa Thượng, thì từ đó chỉ nghe một mình Hòa Thượng, chỉ đọc sách của Hòa Thượng, chỉ nghe một sự giải bảo. Có thể nói là suốt bao nhiêu năm qua, hay có thể nói là mãi đến ngày hôm nay, chưa đọc qua một quyển sách nào. Sách thì không thiếu, nhưng mà chưa đọc một quyển sách nào ngoài cái sự dạy bảo của Hòa Thượng hay sách của Hòa Thượng. Nhờ vậy mà chúng, nhờ vậy mà có được cái sự dạy bảo nó thuần chánh, không có bị sáng tạo, không có bị ngại, mình không có bị nhiều tư tưởng quá nó làm cho mình bị sai lạc. Đó là một cái điều hết sức là quan trọng đối với những người học Phật. Nhiều người họ cứ chạy đông chạy tây, họ tiếp cận quá nhiều những tư tưởng, đến rồi đến lúc ngày đến, nghĩa là đến ngày nay gần như họ bỏ hết. Không tin Phật Pháp Đại Thừa, không tin Pháp Tịnh Độ, không tin của thế giới Tây Phương Cực Lạc. Thậm chí cái việc mà làm lợi ích cho chúng sanh ở tầng không gian khác, trước đây thì làm thường xuyên, sau này cũng bỏ luôn. Thì đó là một cái điều mà mình thấy rất là tiếc. Một người đi trên con đường, mình có một đường đi thẳng tiến, chắc chắn mình đi sẽ đến đích. Mình đến mình gặp một cái ngã ba thì tâm mình phân vân, mình muốn nên rẽ ở một cái hướng nào. Mà nếu gặp cả tư thì là càng phân vân hơn. Gặp cả năm, gặp ngã năm, ngã sáu, ngã bảy thì không có được, không biết đường đi. Cho nên chúng ta phải hết sức là sáng suốt. Thật ra đường đi thì mỗi chúng ta tự chọn. Phật Bồ Tát không hề ép buộc chúng ta phải chọn một đường, nhưng mà chúng ta phải biết con đường nào để đi đến đích thì ta chỉ chọn con đường đó. Một con đường có nghĩa là một, ta tiếp nhận một giáo huấn, một sự giáo huấn. Hai con đường là tiếp nhận hai sự giáo huấn, mà ba con đường lại tiếp nhận ba sự giáo huấn thì coi như là chúng ta hết đi đường đi. Có những người trước đây không có theo Phật thì còn tốt hơn, nhưng mà sau khi theo sao Phật rồi thì lại xấu hơn. Từ chỗ đó mà làm ra cái tấm gương mà làm cho người ta khiếp, người ta sợ. Gọi là nó gọi nôm na là theo Phật, nhưng mà không phải chỉ là danh, gọi là danh nghĩa của Phật, nhãn mát của Phật, chứ không phải là giáo dục thuần chánh của Phật. Họ cho là Phật nhưng mà thật ra tiếp cận thò cầu cúng ma quái vang sinh. Có người gọi điện cho tôi hỏi, từ ngày mà gặp cái vị đó đến giờ nó khổ sở, vô cùng khổ sở. Tôi mới hỏi là tại sao khổ sở. Nói vì từ ngày gặp cái người đó tới giờ, mà nếu như mỗi ngày không gặp là đầu nó đau nhất, cái người đó họ cần 10 triệu thì phải có 10 triệu đưa, cần 20 triệu thì phải có 20 triệu đưa, nó chết rồi. Đúng là khổ không nói nên lời. Mà hoàn toàn là nhãn mác của Phật nha. Đến nơi thờ Phật điện rất to, hình tướng người của Phật luôn, thì chúng ta thấy mê hoặc điên đảo chứ. Thật ra là nó không phải không có nguyên nhân, có nguyên nhân của nó hết. Chẳng qua là ham thích cái thần thông, cái sự linh nghiệm, linh hiển, muốn người ta hỗ trợ mình làm cái này để chi? Để mình phát tài, muốn người ta làm cái nọ cho mình, nghe cho đó, nghe nói nghe nó linh hiển quá, đến đó để tiếp nhận. Để làm sao mau già mau giàu. Cũng do chính cái con người phát khởi từ cái tâm tham. Cho nên mới chiêu cảm đến cái những con người như vậy. Cho nên chúng ta học Phật hay học đạo đức thánh niệm phải khởi bằng cái tâm chân thành mà học Phật. Khởi tâm chân thành tiếp cận đạo đức thánh niệm. Chứ còn nếu chúng ta dùng cái tâm tà dại thì ta nhất định ta phải gặp tà. Xét cho cùng nó đều có cái nguyên nhân của nó. Người với tâm chân thành thì chiêu cảm được cái sự chân thành. Người tâm dối trá chiêu cảm đến sự dối trá. Bởi Tổ Ấn Quang mới nói đó, kiền thành tự khả chuyển phàm thành. Chân thành đến đỉnh điểm thì nhất định sẽ chuyển được tâm bạn. Bởi vì người ta mới nói, thế gian nói tâm ma thì có ngày gặp ma. Tâm ma thì mới có ngày gặp ma. Còn tâm Phật thì nhất định sẽ được gặp Phật. Một câu dân gian nói rất là dễ hiểu. Tâm ma là gì? Tâm không chân thành, tâm không thanh tịnh. Tâm tà vậy. Cho nên nó có nguyên nhân đó. Từ ở nơi tâm của con người chúng ta, nó đã là người ta, trong nhà Phật có câu là tâm viên ý mà. Tâm như là con khỉ truyền thành. Ý cũng giống như con ngựa, nó rong ở trên thảo nguyên. Cho nên nghe cái niệm đầu thì giác, nghe cái niệm hiện tại này thì tỉnh táo rồi, nhưng cái niệm thứ hai thì đam mê. Cái gì chưa đam mê? Sợ được, sợ mất, sợ hơn, sợ xua, thua, sợ thành, sợ bại, sợ tốt, sợ xấu. Cho nên nó mê. Trong bài Hòa Thượng nói, trên kinh Hoa Nghiêm, kinh Viên Giác, Phật khai thị rõ cho chúng ta tất cả chúng sanh vốn vị là Phật. Vì sao vốn vị là Phật? Bởi vì tất cả chúng sanh đầy đủ cái bổn giác viên mãn, vậy thì đương nhiên là Phật. Thế nhưng hiện tại thì sao? Thế nhưng hiện tại thì sao? Chúng ta là Phật, hiện tại bị mê hoặc điên đảo. Thật ra thì cái Phật trong ta chưa được hồi phục, mà hiện tại trong ta là chỉ là gì? Chỉ là những cái tập khí phiền não nó che mất hết, chứ không phải là Phật bị mê hoặc điên đảo. Cái Phật thật ở trong ta chưa được hồi phục. Hiện tại nó bị danh vọng lợi dưỡng, tự tư tự lợi, hưởng thụ năm dục sáu trần, tham sân si mạng, nó che mất. Cái Phật thật cũng giống như một ánh trăng, giống như cái mặt trăng rằm, nhưng mà nó đang ngay cái ngày rằm thì trăng tròn sáng đẹp, nhưng mà ngay cái ngày đó nó bị mưa bão, nó che bít, mình nhìn ngoài trời là toàn là mưa sa, mây mù dày đặc. Thì hiện tại chúng ta cũng như vậy, tâm của chúng ta đầy những cái phiền não, nó che bít hết. Nhưng mà mặt trăng thật có bị mất không? Nó vẫn còn mà. Thì tâm Phật của chúng ta ấy vậy, nó vẫn còn nguyên. Nhưng vì bị những cái phiền não vọng, những cái vọng tưởng phiền não chấp trước, nó che mất. Phật sở dĩ là Phật là vì ngài, các ngài đã chứng được, các ngài đã giác ngộ, các ngài tự tại. Còn chúng ta cũng có tánh Phật, nhưng mà vì hiện tại những cái tập khí xấu nó đang che bít hết. Chúng ta đang trên, là chúng ta đang trong quá trình dọi rửa, cạo bỏ, tẩy rửa những cái tập khí xấu. Nếu chúng ta nỗ lực thì cái tiến trình tẩy rửa đó nhanh hơn. Còn nếu chúng ta cứ để nó tái nhiễm thì cái tiến trình đó nó sẽ dài vô cùng tận. Vừa tỉnh rồi lại mê, mê rồi lại tỉnh, nhưng mà tỉnh rồi thì lại mê. Nhưng mà thời gian mê thì dài hơn, mà thời gian tỉnh thì sao? Quá ngắn. Mình tỉnh giác, mình ồ đây là tham, biết được là tham, nhưng biết được rất nhanh. Nhưng gọi lại tham, mà tham thì lại sâu hơn. Thời gian dài hơn à, thời gian phản tỉnh thì rất. Phật xem thấy chúng ta mê hoặc điên đảo, ngài dùng đủ loại phương tiện khéo léo để dẫn dắt chúng ta, khải thị cho chúng ta, hy vọng chúng ta hoàn toàn tỉnh ngộ, hồi phục lại cái bổn giác của chính mình. Đây là Phật, đây chính là Phật độ chúng sanh. Thế nhưng chân thật giác ngộ là phải chính mình. Cái đoạn này chúng ta chú ý, muốn chân thật giác ngộ thì phải ở chính mình. Nếu chính mình cứ một mực, cứ mãi mê mờ, không nhận ra, mà cứ dựa vào Phật, chỉ trông chờ cái sự giác ngộ, và thầy nói vậy thì bạn không thể thành công. Cũng giống như chúng ta đến trường học, thầy dạy thì dạy chung cho mọi người, mọi người tiếp nhận được thì rõ ràng chúng ta thấy có người tiếp nhận được không, có người gì tiếp nhận được trung bình, nhưng có người lại tiếp nhận được rất là tệ. Vậy thì chúng ta có đổi thừa là cái người dạy, cái vị thầy dạy nó không tốt không, hay là do cái sự tiếp thu của chúng ta nó không tốt. Cho nên hòa thượng nói Phật thì dạy chúng ta, đó là bổn hoài của các ngài, đó chính là các ngài đã độ chúng sanh. Nhưng còn cái sự giác ngộ, cái sự tiếp nhận thì phải ở chính mình. Mà chúng ta nếu như chúng ta chỉ dựa vào Phật, chúng ta chỉ dựa vào thánh hiền, mà để chờ sự giác ngộ từ nơi Phật hay từ nơi thánh hiền thì dĩ nhiên không có, mà phải chính mình. Cái điều này thật sự không mấy ai hiểu, cái người hiểu được rất là ít. Chính bản thân tôi trước đây cũng vậy, nghĩ rằng mình đã học Phật, mình đã quy y Phật rồi thì chắc chắn sẽ được Phật bảo hộ, được Phật gia trì, rồi đây cũng sẽ được làm Phật con à. Phật tử là Phật con, về kiểu nôm na Phật tử là Phật con, nghĩ rằng mình cũng sẽ làm được Phật con. Phật Bồ Tát thiện trí thức, chân thật là nhất cử nhất động, lời nói việc làm đều là nhắc nhở cho chúng ta. Thích Ca Mâu Ni Phật từ cung trời đấu xuất giáng sanh vào hoàng cung, rồi thị hiện xuất gia khổ hạnh 6 năm. Cho đến nó giảng kinh nói pháp lợi ích chúng sanh, đều là khải thị nhắc nhở cho chúng ta, đều là làm tấm gương cho chúng ta. Phật tận tâm tận lực vì chúng sanh phục vụ, vì tạo phước của chúng sanh, thì chúng ta phải học theo Phật, chúng ta cũng tận tâm tận lực phục vụ chúng sanh, tạo phước của chúng sanh. Phật bảo chúng ta việc gì thì chúng ta tuyệt đối làm cái việc đó. Còn nếu chúng ta không gọi là không nghiêm túc mà làm, và ta làm một cách chểnh mạng, thì ngay cái sự chểnh mạng của ta sẽ bị phiền não tập khí nó dẫn khởi, nó dẫn đạo mất. Phật dạy chúng ta rõ ràng cần tu giới định tuệ, chúng ta y theo đó mà cần tu giới định tuệ. Giới là rào cản, là chuẩn mực đấy. Thì cái gì mà sợ sự chuẩn mực thì chúng ta phải áp dụng triệt để, không có để nó tùy tiện, không có lơ là qua lại. Mà khi chúng ta đã có được cái sự chuẩn mực rồi thì nhất định sẽ được định. Mà có định rồi thì sẽ có trí tuệ. Trí tuệ sẽ dẫn dắt chúng ta làm mọi việc rất là đúng như pháp. Sở dĩ chúng ta làm ra việc làm chúng ta nó làm ra nó sai trái, và vì chúng ta chưa có trí tuệ, chúng ta vẫn làm theo cái vọng tưởng, cái chấp trước của chính mình. Mà làm theo vọng tưởng chấp trước của chính mình thì hoàn toàn là sai. Trong nhà Phật có tứ y pháp, trong đó là y trí bất y thức. Phải y theo cái trí tuệ, chứ đừng có y theo cái tình cảm của mình mà làm. Nhưng mà đa phần thì chúng ta tự xét ra xem, chúng ta cứ y theo cái tình cảm của mình, trí là tình cảm, cho nên nó sai. Chúng ta phải biết nguyên tắc là nguyên tắc, không thể dùng cái tình cảm để nó khống chế cái rồi từ nguyên tắc nó bị lệch đi. Phật dạy chúng ta điều gì thì chúng ta làm theo điều đó. Phật làm như thế nào ta học theo, ta làm như thế thì chắc chắn sẽ đúng. Chúng ta phần nhiều thì ngay cái niệm, chúng ta khởi được một cái niệm niệm chính thì mình tưởng rằng có nhiều người nói ồ tôi phát nguyện một đời này là hy sinh phụng hiến. Mình tưởng rằng mình nghĩ rằng mình phát nguyện gì là chắc chắn là một đời này là hy sinh phụng hiến. Nhưng mà ngay cái niệm đó thì cái niệm sau đã mất. Cái niệm tự tư tự lợi bắt đầu nó tràn lên, nó che mất hết. Cái niệm danh vọng lợi dưỡng nó che mất. Cái niệm tham sân si mạng nó che mất. Cho nên mình phải kiểm soát lại xem cái lập nguyện, cái lập chí của ta nó có còn hay không, hay đã mất từ lâu. Cho nên một niệm ngay thực tại đó thì tốt, nhưng mà ngay sau đó thì nó là niệm trước niệm sau thôi. Mà một niệm thì nó rất là nhanh, mình đã mê rồi. Nghe nó chỉ mê thì nhiều người không biết là tại sao mê. Nó rõ nhất đó là 16 chữ tự tư tự lợi, tham sân si mạng, danh vọng lợi dưỡng, hưởng thụ năm dục sáu trần, mê mất. Cho nên chúng ta phải thường hằng phản tịnh. Thật sự chúng ta, những cái chốn mà nó dễ cám dỗ thì chúng ta phải nên biết xa lánh. Nếu mà chúng ta không xa lánh thì nó dễ dẫn đạo, dễ dây lôi kéo chúng ta. Thí dụ bây giờ chúng ta đang cai, ta đang cai thuốc đi, mà ta đến ngay với những con người, những người ta đang hút thuốc thì làm sao? Cho nên chúng ta phải biết tránh. Cái đó gọi là gì? Tránh duyên. Đừng tiếp cận cái duyên để dẫn khởi cái tập khí xấu của mình. Dĩ nhiên là 16 chữ tự tư tự lợi, danh vọng lợi dưỡng, năm dục sáu trần, tham sân si mạng. Thì mình xem cái tên nào nặng nhất thì mình chú ý người, mình đặt 2-3 cảnh báo ở đó. Còn mấy tên kia thì cũng đặt cảnh báo gì. Nhưng mà cái tên nào nặng nhất thì chúng ta cảnh báo, đặt cảnh báo nhiều hơn. Các ngài đã hoàn toàn không còn bị tập khí phiền não nó sai khởi nữa. Cho nên hàng ngày có thể hồi phục được tánh Phật thật. Còn chúng ta tánh Phật lâu lâu nó cũng hé lộ vậy. Nhưng mà nó giả, nó không phải thật. Nhiều lúc ta cũng thấy ta dũng mạnh lắm, nhưng rồi nó bị gì? Nó bị vùi lấp ở trong cái tập khí rồi. Không còn nữa. Cho nên cái sức mạnh để gọi là để đối địch lại những cái tập khí phiền não, có đủ năng lực để đối đầu với tập khí phiền não. Còn mình thì cái năng lực để mình không, năng lực của mình nó yếu, cho nên mình không có địch nổi lại những cái mê hoặc, những thứ mê hoặc. Cho nên mình bị buông xuôi. Thật ra những cái tham sân si mạng rất là khổ. Chúng ta rất là dễ sân. Nhưng mình biết rồi. Nhưng mà sân rồi mới biết. Nhất niệm sân tâm khởi, bất dạng chướng môn khai. Một ý niệm sân khởi lên thì tất cả các cái các chướng ngại khác nó đều được khai mở. Nhất niệm sân tâm khởi, tiên đọa luân hồi. Niệm sân khởi lên thì ngay đó đã rơi vào sự luân hồi. Tâm ta bất định. Cho nên tại sao hòa thượng hôm nay chúng ta học cái bài mà một niệm đầu, một niệm này thì giác, nhưng mà niệm tiếp theo thì là mê. Cho nên chúng ta tu hành rất rất là lâu. Nhưng mà tại sao ta không thấy nó tín hiệu gì hết? Hả? Mình thấy sao mình vẫn phiền não, nó vẫn là phiền não. Tâm ta nó không thanh thản, nó không tự tại. Thật ra nó không thanh thản, không tự tại là vì những cái những cái thói quen của chúng ta nó vẫn còn đó. Nó chưa có diệt hẳn. Có người gọi điện cho tôi nói, thầy ơi, sao con phiền não? Bây giờ phải làm sao? Thì tôi mới trả lời là thầy cũng phiền não hơn con. À, ý là gì? Thì mỗi chúng ta phải nỗ lực mà thôi. Chứ có cách nào hơn đâu. Họ cứ nghĩ mình chắc không còn phiền não nữa. Nói thử chọc xem. Chọc thử xem. À? Ở giữa coi như là núi rừng chung quanh cây cối không chẳng có ai mà vẫn phiền não. Không có khỉ rồi tiêu hết rồi chứ mà có khỉ chắc cũng phiền não với khỉ. Giống như người ta nói nha, tôi buồn tôi không biết vì sao tôi buồn, có nghĩa là buồn là phiền não với chẳng có lý do cũng phiền não. Cho nên là nó là tập khí, là thói quen. Tập khí hai chữ tập khí có nghĩa là thói quen. Thói quen nó ăn sâu vào. Vậy thì chúng ta phải từ từ mà gội rửa nó, gột rửa nó, cạo nó ra. Và đồng thời chúng ta cũng nên biết chánh duyên. Cái nơi nào nó có thể dễ làm cho chúng ta dẫn khởi cái tập khí xấu của mình thì chúng ta nên tránh. Tôi thường nói chính là đừng cho mình có cơ. Có nghĩa là cái cơ hội mà nó làm cho mình dẫn khởi những cái thói quen xấu đó. Cho nên mình phải biết là trong đề tới quy dạy, gần người hiền tốt vô hạn, đức tiến dần lỗi ngàn dặm. Vậy thì mình nên tìm cách để gần người hiền, gần người lương thiện, tránh xa đi người ác, người bất thiện, hoàn cảnh ác, hoàn cảnh bất thiện nên tránh xa. Vậy thì chúng ta mới có thể giữ được đạo tâm của mình. Mình biết là mình đang yếu thế, cái lực lượng mà đối địch với những cái thói quen xấu ở trong ta nó còn rất là yếu. Vậy thì chúng ta đừng có nên gọi là trực diện mà đối đầu, phải nên biết tránh. Ta nói yếu mà gai gió. À, gai gió thì bị cảm gió thôi. Mình biết mình yếu rồi thì thôi mình tránh. Bài học hôm nay có rất nhiều những cái thuật ngữ nhà Phật. Tôi tránh đi để giải những cái từ thuật ngữ. Cố giải những cái từ thấp nhất để mình hiểu. Trong này Hòa Thượng dùng là bổn giác, thị giác. Những cái từ này thì chắc không hiểu rồi. Chúng ta biết được mỗi chúng ta đều có tánh thật. Nó có sẵn. Không phải ai ban cho mà nó có sẵn. Như Lục Tổ Quy Năng đã nói, nào ngờ tự tánh vốn sẵn đầy đủ. Nào ngờ tự tánh vốn sẵn thanh tịnh. Nào ngờ tự tánh năng sanh vạn pháp. Tự nhiên mình thấy, ồ, sao tự nhiên mình lại biết ta? Mình tưởng là mình vừa chứng được, mình vừa đạt được. Thật ra nó có sẵn ở trong ta. Cái niệm mê nó ít đi. Những cái niệm mê nó ít đi thì cái niệm giác nó dấy khởi. Niệm mê là gì? Mê ở trong những cái thứ được mất, thành bại, hơn thua, tốt xấu. Mê ở trong tự tư tự lại. Mê ở trong danh vọng lợi dục. Mê ở trong hưởng thụ. Những cái niệm mê đó ít đi thì cái niệm giác nó sẽ dễ khởi. Cũng giống như mình nói dễ hiểu là gì? Một màn đêm tối tâm mà mình đưa ánh đèn vào thì tự nhiên xóa đi cái màn đêm. Nhưng mà quan trọng là cái ánh đèn đó bao lớn để có thể xóa được cái màn đêm, xóa hết được cái màn đêm. Ta thấy khi mặt trời lặn xuống mất, vậy thì màn đêm bao phủ, gọi là ánh sáng mặt trời khi nó mọc lên thì nó xóa hết tất cả màn đêm. Thì mặt trời cũng giống như cho cái sự toàn giác của Phật. Còn chúng ta thì cũng có vậy, nhưng mà nó ánh sáng của đùm đớm chớp lên cái đó, chớp một cái lâu lâu cũng chớp gì mà chớp ánh sáng của đùm đớm, chứ không phải là cái chớp ngoài được. Chớp của ánh đèn pin thì nó còn được khá khá, cái này chớp của cái ánh đùm đớm. Nhưng đừng có nghĩ rằng là chúng ta không có ánh sáng của mặt trời. Có đấy. Biết thế để chi? Để chúng ta có được cái niềm tin để mà tấn bộ, tiến bộ. Một cái câu dễ hiểu mà ở trong Đệ Tử Quy nói đó: chớ tự chê, đừng tự bỏ. Thánh và hiền dần làm được. Câu nói này cũng gần như Phật Thích Ca Mâu Ni nói mà: ta là Phật đã thành, mà tất cả chúng sanh là Phật sẽ thành. Hai câu nói này gần nhau, rất gần đấy. Thích Ca Mâu Ni Phật thì khẳng định rằng ta là Phật đã thành, và tất cả mọi chúng sanh là Phật sẽ thành. Có nghĩa là tánh Phật có sẵn. Còn Khổng Lão Quân Tử thì nói là đừng có tự chê, đừng có tự bỏ. Nó thôi, mình phàm phu, mãi làm phàm phu cho nó chắc. Tội quá. Có những người họ xin cam tình nguyện vậy mà, thật sự đấy. Thôi, ta lỡ là phàm phu rồi, thì cứ làm phàm phu cho trọn kiếp. Mà nó phải là một trọn kiếp này phàm phu đâu, mà vô lượng kiếp sau vẫn là phàm phu. Mà ta biết rồi, phàm phu thì thống khổ cỡ nào. Ta thử đi, ta thử một ngày làm thánh nhân đi. Ta sẽ cảm nhận được cái sự hạnh phúc chân thật. Phàm phu một ngày thôi thì ta thấy một ngày đầy những cái phiền não. Cũng giống như thầy Thái, thí dụ hai bữa ăn thánh nhân và bữa ăn của phàm phu. Từ cái việc nhỏ đó mà ta nhân rộng lên, ta sẽ thấy một ngày làm thánh nhân và một ngày làm phàm phu. Để mà nói thôi chọn kiếp làm phàm phu đi, thì mình sẽ thấy rằng chọn kiếp này nó đau khổ đến mức nào. Cho nên Đệ Tử Quy cũng đã nhắc chúng ta: chớ tự chê, đừng tự bỏ. Thánh và hiền dần làm được. Đó. Chỉ cần chúng ta thật sự nỗ lực, ta sẽ làm được. Dĩ nhiên là muốn làm thánh hiền thì dĩ nhiên nó phải khó khăn rồi. Phàm phu thì tập nhiễm nó quen rồi, bây giờ làm phàm phu thì nó dễ. À, hôm qua có hai người, một người anh một người em, bà con chú bác, mà mấy ông cứ nhậu xong rồi mới nhớ đến tôi, điện thoại. Đứa thì anh hai, anh hai. Đứa thì em hả, anh nè. Hỏi nghe đâu lúc này em tu hành tốt quá, anh muốn đi theo em. Ồ, tốt, cái này tốt ạ. À, nhưng mà trước tiên bỏ nhậu đi nha. À, rồi đây anh sẽ bỏ, nhưng bây giờ đang nhậu. À, vậy thì bỏ đi, chừng nào bỏ đi rồi sạch hết đi rồi thì đi theo tôi. Nhưng mà em nhận không? Có nhận anh không? Thì dĩ nhiên là phải nhận rồi đó. Nhưng mà trước tiên phải bỏ. Bỏ trước tiên đã. Bỏ nhậu trước đã. Nhưng mà chưa được. Thôi để anh nhậu cái đã. Thì tao cứ nhậu tiếp đi. Sao đó. Thật ra thì mọi người cũng có điều có ý niệm giác ngộ. Ý niệm giác biết được rằng cần phải giác, nhưng rồi lại mê. Vì sao lại mê? Tập khí nó sai khí. Cho nên là bị mê, lại bị sai khiến. Cho nên là năng lực giác ngộ của chúng ta nó rất là yếu kém. Chúng ta phải đề khởi lên, liên tục đề khởi, nâng cao để cái tâm giác của chúng ta nó được nhiều hơn là cái tâm mê. Một ngày nào mà năng lực giác nó khống chế được cái năng lực, cái lực lượng của mê, thì lúc đó ta hoàn toàn như Phật, giống được như Phật. Nhưng mà hiện tại thì đang mê. Nhưng mà đừng có tự chê trách, chứ đừng có tự bỏ. Thôi, ta làm phàm phu cho chắc. À, đừng có tự bỏ. À, tới tự chê đừng tự bỏ. Thánh và hiền dần làm được. À, chúng ta nghĩ.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đàn. Ai chỉ đạo.